chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Nhiều ý nghĩa và cảm xúc trong chương trình nghệ thuật bế mạc Tết Quân dân năm 2025 tại quận Bình Thủy.
Huyện Cờ Đỏ tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang đô thị để bà con đón năm mới thêm vui tươi hạnh phúc.
Bên cạnh các mặt hàng trang trí, những gian hàng qua Tết cũng đã bắt đầu xuất hiện rực rỡ trên các tuyến đường ở thành phố Cần Thơ. Nông dân trồng qua ở thốt nốt kịp vọng mùa qua Tết.
Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức lễ đón rước quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Quận Cái Răng tổ chức lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ.
Cảnh giác tình trạng lừa đảo mua vé máy bay gia tăng.
Sẽ thanh tra kiểm tra bệnh viện cơ sở y tế, yêu cầu người bệnh xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy.
Trong phần tin thế giới, EU chi gần 2 tỷ euro cho viện trợ nhân đạo.
Khả năng xảy ra siêu động đất ở Nhật Bản lên tới 82%.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, tối qua ngày 17 tháng 1 giờ địa phương tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã dự chương trình Xuân quê hương Ất Tỵ 2025 chung vui với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.
Những tiết mục văn nghệ do bà con tự biên tự diễn dù chưa thực sự chuyên nghiệp, nhưng cùng với những món ăn đặc trưng của Tết Việt như bánh chưng, chả lụa đã giúp mọi người được hưởng không khí Tết Việt Nam ngay trên đất khách. Đây là nguồn động viên để cộng đồng gần 30.000 người Việt tại Ba Lan tiếp tục nỗ lực vươn lên, hòa nhập xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của Ba Lan, cũng như vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Ba Lan và hướng về quê hương đất nước.
Trong nước, tối qua tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội diễn ra buổi bay tổng duyệt mang trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 2025 drone, thiết bị bay không người lái kết hợp với âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng. Đây là một trong những tiết mục đặc sắc tại chương trình quà nhạc ánh sáng chào năm mới 2025, sự kiện mở màn cho lễ hội ánh sáng quốc tế Hà Nội năm 2025.
Thông tin từ ban tổ chức, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô với màn trình diễn của drone rồng thế hệ mới, tạo nên một trải nghiệm hấp dẫn trên bầu trời Hồ Tây. Con số 2025 drone và drone rồng không chỉ đánh dấu năm diễn ra sự kiện mà còn biểu trưng cho sự mới mẻ, hiện đại và quy mô của chương trình. Chương trình hòa nhạc ánh sáng chào năm mới 2025 không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc ánh sáng mà còn khơi dậy niềm tự hào di sản kết hợp hào khí ngàn năm với sức sáng tạo hiện đại. Chương trình cũng lan tỏa thông điệp vui tươi đoàn kết đón chào năm mới, khát vọng và quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tại thành phố Cần Thơ, tối qua tại quảng trường quận Bình Thủy đã diễn ra chương trình nghệ thuật bế mạc Tết Quân dân năm 2025. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, đại diện các sở ban ngành đoàn thể các quận huyện cùng đông đảo nhân dân.
Tết Quân dân thành phố Cần Thơ năm 2025 bắt đầu từ cuối tháng 11/2024, có sự tham gia của gần 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở ban ngành đoàn thể thành phố, ban ngành đoàn thể quận Bình Thủy và phường Long Tuyền, qua đó thực hiện nâng cấp mở rộng 2 tuyến lộ giao thông, xây dựng tuyến đường cờ dài 9 km, xây mới sửa chữa 28 căn nhà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân, tặng 450 phần quà cho gia đình chính sách hộ khó khăn, tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Trong chương trình cùng với thưởng thức tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, người lính mùa xuân, sự phát triển của đất nước quê hương do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, đoàn văn công quân khu 9 tham gia biểu diễn. Ban tổ chức cũng đã trao nhà, các phần quà học bổng cho gia đình chính sách, học sinh hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục người Việt toàn cầu cho công trình tái hiện logo thành phố Cần Thơ có kích thước lớn nhất. Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025 chiều qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng gia đình đón xuân Ất Tỵ an lành hạnh phúc. Dịp này, lãnh đạo thành phố tặng 80 phần quà cho 80 gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt. Qua đây thể hiện sự tri ân trách nhiệm trong việc quan tâm chăm lo đền ơn đáp nghĩa đối với các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ có công, cũng như động viên chia sẻ hỗ trợ kịp thời đến đời sống của các hộ nghèo.
Tối qua tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng với Phòng Công tác xã hội, Đoàn Thanh niên Bệnh viện tổ chức chương trình Đêm ca nhạc thời trang chia sẻ yêu thương lần thứ 8 năm 2025 để gây quỹ và trao tặng quà giúp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn an tâm điều trị bệnh tại bệnh viện.
Phát biểu khai mạc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, phó giám đốc phụ trách chuyên môn cho biết, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã làm cầu nối giúp đỡ toàn lực như sử dụng các loại thuốc vật tư đắt tiền, cấp cứu khẩn cấp nhằm giành lại sự sống cho bệnh nhân, hỗ trợ chi trả tiền viện phí cho bệnh nhân. Năm 2024, cùng với sự đồng hành của các cơ quan đơn vị cá nhân mạnh thường quân, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã hỗ trợ cho 1.455 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 6.300.000.000 đồng.
Tại chương trình, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ với số tiền gần 490 triệu đồng. Đồng thời, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tặng quà cho 50 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, tổng trị giá là 50 triệu đồng. Cũng tối qua, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự khai mạc chợ hoa xuân Ất Tỵ 2025, chương trình Tết Tây Đô do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ chủ trì thực hiện tại công viên 586 của quận Cái Răng.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, trong không khí đón mừng xuân mới, Ất Tỵ sắp đến, việc tổ chức thêm các hoạt động mua bán thiết thực sẽ tạo điều kiện cho nhân dân vừa vui xuân vừa mua sắm, vui chơi giải trí. Lãnh đạo thành phố hy vọng nơi đây sẽ thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký và trình với Ủy ban Nhân dân thành phố như tái hiện Tết cổ truyền để gợi nhớ lại những ký ức và tình cảm trong lòng bà con nhân dân. Tết Nguyên đán sắp đến, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hè chúc toàn thể bà con nhân dân đến với sự kiện này được mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Thưa quý vị, Tết Ất Tỵ 2025 thực sự đã đến cận kề. Để người dân đón một mùa xuân thật vui tươi, an toàn, thì tại huyện Cờ Đỏ, ngành kinh tế hạ tầng phối hợp với ban quản lý chợ cùng các ngành chức năng trên địa bàn tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các công trình lập lại kỷ cương, chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đón năm mới thêm vui nhộn hơn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Cô Son.
Với tổng kinh phí trên 3.423.000.000 đồng, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cờ Đỏ đã đầu tư nâng cấp các biển báo tín hiệu giao thông, duy tu sửa chữa cầu đường, bắt mới 1.500 bộ đèn chiếu sáng trên các tuyến đường dài trên 70 km, vệ sinh các mặt cầu đường, trang trí đèn qua, cắt tỉa qua kiển, chăm sóc cây xanh tại khu công viên, khu di tích, khu hành chính, Ủy ban Nhân dân huyện và trụ sở huyện Cờ Đỏ. Đến thời điểm này, các công trình tạo vẻ mỹ quan đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón chào năm mới. Ông Trần Nam Hà, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cờ Đỏ thông tin thêm.
Lập lại cái công tác trật tự đô thị để phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Phòng Kinh tế Hạ tầng thì cũng đã thực hiện một số cái nhiệm vụ như là dọn dẹp vỉa hè, cũng đã kết hợp với chỗ thị trấn ra quân cũng lập lại cái trật tự, tạo cho cái không khí Tết được khang trang. Phòng cũng đã sửa chữa lại các những cái tuyến đường chiếu sáng trên địa bàn huyện thì khoảng 1.500 bộ, chỉnh sang lại một số cây xanh trong công viên, lại các hệ thống mà biển báo giao thông, nâng cấp lại các hố cầu giao thông, xếp lại các cái lô sạp ở chợ. Đến thời điểm này việc chỉnh trang đô thị thì cũng đã cơ bản hoàn thành để phục vụ cho bà con vui xuân đón Tết.
Đến thời điểm này, ban quản lý chợ Cờ Đỏ cũng đã hoàn thành việc sắp xếp bố trí 75 lô hàng trái cây qua kiển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương đăng ký buôn bán trong dịp Tết. Song song đó, để đảm bảo an ninh trật tự giúp người dân an tâm khi đến tham quan mua sắm quà lưu niệm Tết, ban quản lý chợ còn phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng và lực lượng công an huyện thường xuyên kiểm tra các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để có biện pháp xử lý kịp thời để người dân an tâm khi đến mua sắm. Ông Phan Duy Mỹ, trưởng ban quản lý chợ Cờ Đỏ cho biết thêm.
Ban quản lý chợ của ban thị trấn và Phòng Kinh tế Hạ tầng bố trí các lô sạp mặt hàng của chợ Sưng. Năm 2025 này thì chợ bố trí được 75 lô, còn đang chờ bà con tiểu thương đi vào chợ để bán chợ Sưng Tết. Những các ngành hàng kinh doanh thì giống như dưa ấu, bưởi, bông hoa, công tác phục vụ cho lô sạp cho bà con buôn bán chợ Tết thì nó rất là ổn định và công tác an ninh hoàn thiện hết. Bây giờ chỉ còn chờ là cái giai đoạn bà con đi vô chợ để bán Tết thôi.
Những ngày này, dạo trên các tuyến đường tỉnh lộ 922 từ cửa ngõ huyện Thới Lai vào trung tâm huyện Cờ Đỏ, không khí Tết của huyện ngoại thành này như đã đến với mọi người mọi nhà. Bởi đâu đâu cũng thấy người dân treo cờ, các đĩa cây cảnh trang hoàng nhà cửa. Còn tại trung tâm thương mại Cờ Đỏ lại tấp nập người dân đến tham quan mua sắm hàng hóa Tết. Anh Nguyễn Văn Dương, tiểu thương mua bán tại nhà lồng chợ Cờ Đỏ phấn khởi nói:
ngày gần Tết thấy ban quản lý bên ủy ban sắp xếp chợ hoa, chợ trái cây cho tiểu thư cũng có sắp xếp hết, vẽ lô từ lô phân biệt trái cây, hoa, cây kiểng làm cũng xôn xao. Hy vọng ban quản lý chợ tạo điều kiện cho dân buôn bán thu nhập tốt. Hy vọng Tết năm nay việc buôn bán nguồn thu nhập của tôi hơn năm vừa rồi, tại vì năm nay thấy không khí vui nhộn hơn so với các năm trước.
Đến nay, việc lập lại kỷ cương chỉnh trang đô thị huyện Cờ Đỏ đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị phục vụ bà con nhân dân vui xuân đón Tết. Ông Trần Nam Hà, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ cho biết thêm:
phòng sẽ có kế hoạch kết hợp với trung tâm y tế huyện, công an huyện với quản lý thị trường, đội quản lý thị trường số 2 là sẽ kiểm tra lại, thứ nhất là về vấn đề là hàng giả hàng giả, cái thứ hai là cái thực phẩm phải là phải an toàn, đảm bảo để phục vụ cho bà con yên tâm để đón một cái Tết là an lành và hạnh phúc.
Thưa quý vị, việc lập lại kỷ cương, chỉnh trang đô thị không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ nhân dân mà còn thể hiện nét văn minh mỹ quan đô thị. Với sự chuẩn bị khá chu đáo ngay từ rất sớm của ngành kinh tế hạ tầng và ban quản lý chợ, huyện ngoại thành Cờ Đỏ đã và đang khoác lên mình chiếc áo mới khang trang hiện đại, sáng xanh sạch đẹp để cùng nhân dân đón xuân Ất Tỵ 2025 thêm vui tươi và tràn đầy ý nghĩa hơn. Bên cạnh các mặt hàng trang trí, những gian hàng qua Tết cũng đã bắt đầu xuất hiện rực rỡ trên các tuyến đường ở thành phố Cần Thơ. Sau những tháng ngày được chăm sóc tỉ mỉ tại vườn thì những chậu hoa đã được mang ra phố.
Dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ như 30 tháng 4 đại lộ Hòa Bình, các tiểu thương hiện đã cho trưng bày nhiều loại sản phẩm hoa nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết. Các dòng hoa quen thuộc như cúc pha lê, cúc kim cương cùng những loại hoa cao cấp như lan hồ điệp, lan đột biến đều đã có mặt. Giá cả năm nay cũng rất đa dạng, cúc dao động từ 150 đến 1 triệu đồng một chậu, trong khi các chậu lan hồ điệp có giá từ 5 đến 15 triệu đồng.
Theo ghi nhận, mặc dù được trưng bày từ sớm nhưng mà hiện nay sức mua vẫn chưa cao. Các tiểu thương cho biết lượng mua sẽ tăng mạnh hơn vào các ngày từ 20 đến 27 tháng Chạp. Theo bà con, số lượng hoa cung ứng ra thị trường Tết năm nay giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, do một phần chi phí đầu vào tăng và đặc biệt là thời tiết bất thường như hiện nay đã phần nào ảnh hưởng đến khâu chăm sóc và số lượng hoa cung ứng ra thị trường.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã có những chính sách khuyến khích tích cực. Đặc biệt năm nay thành phố sẽ miễn toàn bộ chi phí thuê mặt bằng và các khoản chi phí khác cho tiểu thương và nhà vườn tham gia trưng bày mua bán hoa tại chợ Tết.
Còn với nhiều nhà vườn thuộc tổ hợp tác sản xuất trồng hoa phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đang rất phấn khởi. Thời điểm này các thương lái đã đặt cọc khoảng trên 50% số lượng hoa. Số còn lại đợi ngày xuống lô chợ Tết, ở tất cả đều hy vọng qua Tết năm nay bán hết như năm rồi để người dân đón một cái Tết đầm ấm và sung túc.
Vụ qua Tết năm nay, ông Văn Phú Viên, thành viên tổ hợp tác sản xuất trồng hoa khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, trồng khoảng 2.000 chậu cúc pha lê dạng thọ pháp và hoa hồng để cung ứng cho thị trường. Những ngày này do mưa trái mùa nên ông Phú Viên luôn tất bật tưới nước, xịt thuốc dưỡng để những lứa hoa phát triển ổn định, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết. Vụ qua Tết năm trước, sau khi trừ chi phí, ông Viên lời bình quân khoảng 40 triệu đồng. Ông Văn Phú Viên cho biết thêm:
thương lái nó cũng đặt mà mua rồi, bông thọ rồi, mua hết rồi, ngàn chậu. Tính độ 22, 21, 22 này tới mới đem xuống như chợ Thống Nốt như bán. Bông đây cũng đẹp mà chắc hy vọng bán cũng được như năm rồi. Thì bán được cho hết, mua đồ Tết, chấm sữa trong nhà rồi nha.
Với khoảng 1.000 chậu cúc pha lê và dạng thọ pháp, anh Văn Phú Máy cũng đang tăng cường chăm sóc để hoa phát triển tốt, nở đẹp và chuẩn bị xuống chợ vào 23 âm lịch. Theo chia sẻ của anh Máy, các loại hoa có giá cả phải chăng phù hợp túi tiền của khách hàng, ai cũng có thể mua về trang trí nhà cửa. Anh Văn Phú Máy, thành viên tổ hợp tác sản xuất trồng hoa phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt chia sẻ:
thương lái lại mua được phần nửa đám rồi, giá cả thì cũng được. Cũng ổn định chứ không đến đổi. Bữa 20 định hơn ngày 23 xuống chợ. Cũng hy vọng bán kia được giá chứ, cho người nông dân kia đỡ đỡ chút.
Hội nông dân phường Thốt Nốt thường xuyên trao đổi với bà con một số vấn đề về sản xuất vụ qua Tết, trong đó đảm bảo sự cân đối về số lượng qua Tết khi so sánh sức tiêu thụ giữa năm cũ và năm mới. Tính đến ngày 10 tháng 11, 2024, tổ hợp tác trồng khoảng 8.390 chậu hoa Tết, giảm 23% so với năm ngoái, gồm các loại hoa như cúc pha lê Đài Loan, cúc Tiger, cát tường, cúc mini, vân vân. Để giúp người nông dân an tâm sản xuất hoa Tết, Hội Nông dân phường đã thực hiện nhiều công tác hỗ trợ như tạo điều kiện vay vốn hỗ trợ trên 130.000 giống hoa các loại. Ông Từ Hòa Khải, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, nói:
Lô sạp á, thì hàng năm nó nói chung là từ năm 2016 đến nay, thì Hội Nông dân phường mình luôn là duy trì tốt cái việc mà thành lập cái gian hàng hoa Tết. Thì gian hàng hoa Tết đầu năm đó, thứ nhất á, là phục vụ cho bà con nhân dân, thứ hai cũng để là cũng như là mừng đảng rồi mừng xuân là đón năm mới. Thì năm nay đó thì mình cũng chia ra là hai khu. Một khu thì bên vỉa hè cặp cái lộ 91, còn một khu vỉa hè là cặp bên đây phía trước chỗ cái quán mà bò lụi của Tư Hương đó. Thì hiện tại bây giờ cơ bản mình đã chuẩn bị xong là lô sạp lẫn bố trí.
Không quản ngại vất vả, các nhà vườn trong tổ hợp tác sản xuất trồng hoa đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị phục vụ người tiêu dùng. Tất cả đều hy vọng hoa năm nay được giá và bán hết để người nông dân đón một cái Tết đầm ấm, sung túc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều vừa tổ chức lễ đón rước 70 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2025.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều biểu dương các quân nhân đã không ngừng phấn đấu rèn luyện trong quân đội, đồng thời mong muốn các quân nhân khi về địa phương tiếp tục phát huy tinh thần, hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và quê hương, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, thực hiện tốt trách nhiệm của lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc khi có yêu cầu. Dịp này đơn vị tổ chức trên địa bàn quận cũng phối hợp tư vấn định hướng việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
206 quân nhân của quận Ô Môn thuộc các đơn vị gồm Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Trung đoàn 932, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Sau 2 năm học tập, huấn luyện trong môi trường quân đội, các quân nhân đều làm tròn trách nhiệm thanh niên, phát huy truyền thống của quê hương, chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương quân đội. Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ và các công ty tổ chức tư vấn việc làm, đào tạo nghề và triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các quân nhân sau khi xuất ngũ.
Quyện Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức lễ đón 150 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện Cờ Đỏ mong muốn các chiến sĩ quân nhân khi trở về địa phương tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và quê hương. Đồng thời, cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp quân nhân xuất ngũ về địa phương được tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quyện đã tặng quà cho các quân nhân. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quyện phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức hướng nghiệp cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.
Năm 2025, huyện Thới Lai đón nhận 160 quân nhân xuất ngũ từ các đơn vị như Sư đoàn 330, Lữ đoàn Thông tin 29 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Tại lễ đón nhận, đồng chí Quỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng các đồng chí quân nhân xuất ngũ, biểu dương tinh thần không ngừng phấn đấu chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, tích cực rèn luyện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ, góp phần tô thắm thêm truyền thống của quê hương Thới Lai anh hùng. Dịp này, các đơn vị đã tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm và Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao tặng 160 phần quà cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Cái Răng phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự tất cả 7 phường trong quận tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho 233 công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025.
Tại buổi lễ, 100% công dân trúng tuyển ở tất cả 7 phường trong quận đã lên trạm nhận lệnh đúng theo kế hoạch. Các công dân đều bày tỏ quyết tâm lên đường nhập ngũ nhằm thể hiện tốt quyền thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc và 100% công dân nhận lệnh nhập ngũ của quận Cái Răng năm nay đều đã viết đơn tình nguyện. Theo kế hoạch thì ngày 13 tháng 2, quận Cái Răng sẽ đưa 225 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 160 quân sẽ giao cho các đơn vị như Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không Không quân, 150 công dân. Trung đoàn 932 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 65 quân giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an.
Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định việc bệnh viện hoặc là cơ sở y tế yêu cầu người bệnh xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy là chưa phù hợp và sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra các cơ sở y tế khi nhận được phản ánh của người dân.
Mới đây, người bệnh phản ánh vẫn có cơ sở y tế bắt buộc người bệnh xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy, trong khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo đã kết nối dữ liệu và người dân hoàn toàn có thể dùng căn cước công dân có gắn chip để thay thế. Vì điều này, ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện người dân đi khám bệnh chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế qua app VSSID hoặc căn cước công dân có gắn chip, không cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy. Việc bệnh viện hay cơ sở y tế yêu cầu người bệnh xuất trình thẻ giấy là chưa đúng. Và hiện nay đơn vị cũng không cung cấp thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy nữa.
Cũng thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2024, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gần 1.100.000 người. Con số này giảm 1,6% so với năm 2023. Nguyên nhân được cho là người lao động yên tâm về chính sách, không còn tâm lý bị giảm quyền lợi.
Cụ thể, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 sửa đổi quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 2025 vẫn được hưởng một lần như trước. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay, mở rộng nhiều quyền lợi, ví dụ như giảm năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để hưởng lương hưu, bổ sung tầng trợ cấp hàng tháng cho người nghỉ hưu chưa đủ điều kiện, chỉ áp dụng nếu không rút bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài ra, tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập người lao động tốt hơn nên họ không nghĩ tới chuyện phải rút bảo hiểm xã hội một lần. Công tác truyền thông từ các cơ quan báo chí giúp nhiều người nhận thức được bất lợi khi rút một lần và duy trì bảo hiểm xã hội sẽ có lợi ích an sinh lâu dài.
Trước tình trạng kẹt xe những ngày gần Tết, thay vì sử dụng xe cá nhân thì nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang các phương tiện giao thông công cộng.
Hiện nay, thành phố có lưu lượng phương tiện rất đông, trên 10 triệu xe, trong đó số xe gắn máy đã hơn 9 triệu. Việc người dân tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng là tín hiệu đáng mừng, giúp giải quyết quá tải diện tích mặt đường. Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào đợt cao điểm cuối năm, kẹt xe nhiều hơn, nhưng lượng người sử dụng phương tiện giao thông công cộng cũng tăng rõ rệt. Trong nửa đầu tháng 1, số lượng hành khách đi metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đạt hơn 200% so với kế hoạch đề ra. Nhiều người dân cũng đã hình thành thói quen mới là lên metro mỗi lần đi học hay đi làm.
Hơn 2 tuần sau khi Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có hiệu lực, người dân đã có những thay đổi trong ý thức tuân thủ pháp luật giao thông. Và nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng đã ngay lập tức nhận ra những thay đổi tích cực này.
Anh Joshua, người Anh, cho biết thêm, đối với người nước ngoài thật khó để tham gia giao thông ở Việt Nam, nhiều người thường không tuân thủ luật lệ và mọi việc đã khác. Sau hơn 2 tuần triển khai Nghị định 168 với những chế tài nghiêm khắc, nhiều người nước ngoài cho rằng sự nhất quán trong xử phạt và giám sát để giúp tạo lòng tin vào hệ thống, khuyến khích mọi người tuân thủ. Điều này không chỉ cải thiện an toàn giao thông mà còn xây dựng hình ảnh tích cực cho quốc gia.
Việc Nghị định 168 chính thức có hiệu lực và đi vào đời sống đã tạo ra một sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Hình ảnh giao thông Việt Nam trong mắt người nước ngoài nhờ đó cũng được cải thiện hơn. Cùng với việc đẩy nhanh quá trình đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, Nghị định 168 cũng sẽ là tiền đề quan trọng hướng đến một bộ mặt giao thông an toàn, văn minh hiện đại trong tương lai. Người dân có nhu cầu đi máy bay trong dịp Tết Nguyên đán cần lưu ý tình trạng lừa đảo vé máy bay dịp Tết năm nay đang gia tăng đáng báo động.
Vừa qua, một phụ nữ cho biết đã đặt mua vé máy bay qua một fanpage có tên là Săn vé máy bay nội địa quốc tế giá rẻ trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, ngay sau khi chị chuyển khoản thành công số tiền hơn 2 triệu đồng, một người tự xưng là nhân viên công ty bán vé đã gọi điện yêu cầu chị phải thanh toán thêm phí bảo hiểm là 2 triệu đồng nữa thì mới có thể xuất vé máy bay. Người này còn cam kết rằng sẽ hoàn lại chị số tiền bảo hiểm sau khi nhận được vé.
Cảm thấy nghi ngờ, người phụ nữ này yêu cầu được hoàn lại tiền nhưng đã bị bên bán vé chặn liên lạc. Kiểm tra lại fanpage thì chị mới nhận ra trang này chuyên lấy video hình ảnh từ các trang chính thức của nhiều hãng bay lớn và đại lý để qua mặt người tiêu dùng. Để đánh sập bẫy lừa đảo thì các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tin vào các lời mời chào hấp dẫn trên mạng. Thường những lời quảng cáo vé giá rẻ bất ngờ, khuyến mãi lớn thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời cũng cần tuyệt đối cảnh giác đối với những yêu cầu chuyển tiền, không nên thực hiện giao dịch đối với những đối tượng lạ hoặc là chưa có sự gặp mặt trực tiếp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 18 cho tới ngày 24 tháng 1 thì thời tiết trên cả nước chủ yếu khô ráo. Ban ngày trời nắng, ban đêm và sáng trời rét ở nhiều khu vực, trong khi biển Đông có sóng lớn nhưng giảm dần về cuối kỳ.
Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 1, ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Riêng khu vực Tây Nguyên trời rét về đêm và sáng sớm. Mực nước các sông ở Tây Nguyên biến đổi chậm, trong khi mực nước các sông ở Nam Bộ biến đổi theo thủy triều. Nhìn chung, thời tiết rất thuận lợi và lý tưởng đặc biệt, trong bối cảnh người dân cả nước đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2025.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo các chuyên gia cho biết, một trận siêu động đất có độ lớn từ 8 đến 9 độ có khả năng dẫn đến sự tàn phá lớn, gây ra sóng thần, khiến cho hàng trăm ngàn người tử vong và thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Quỹ ban nghiên cứu động đất của Nhật Bản cho biết thêm, họ đã tăng ước tính về khả năng xảy ra siêu động đất lên từ 75% đến 82%, so với mức từ 74% đến 81% trước đó.
Vấn đề liên quan đến trận siêu động đất dọc theo rãnh Nankai, một rãnh dưới biển dài 800 km chạy song song với bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản. Rãnh này là nơi mảng kiến tạo đại dương biển Philippines đang hút chìm hoặc từ từ trượt xuống bên dưới mảng lục địa mà Nhật Bản nằm phía trên. Các mảng này bị kẹt khi di chuyển, tích trữ một lượng lớn năng lượng được giải phóng khi chúng thoát ra, có khả năng gây ra động đất lớn.
Trong 1.400 năm qua, các trận động đất lớn ở rãnh Nankai đã xảy ra cứ sau 100 đến 200 năm. Trận siêu động đất gần đây nhất được ghi nhận xảy ra vào năm 1946. Liên minh châu Âu-EU tiếp tục khẳng định vai trò là nhà viện trợ nhân đạo hàng đầu thế giới với kế hoạch phân bổ 1,87 tỷ euro cho các hoạt động cứu trợ trong năm 2025 nhằm hỗ trợ cho hơn 300 triệu người trên toàn cầu đang gặp khó khăn.
Theo thông cáo của Quỹ ban châu Âu, khoản viện trợ sẽ tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc khủng hoảng, bao gồm Trung Đông, đặc biệt là Gaza và Syria, Ukraine, châu Phi, Mỹ, Latin và Caribe, cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Cảnh sát Thụy Điển cho biết các thế lực nước ngoài đang sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ các băng nhóm, bao gồm cả trẻ em, nhằm thực hiện các vụ tấn công bạo lực trong nước.
Theo cơ quan chức năng, một số vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Israel tại Stockholm trong năm 2024, bao gồm các vụ xả súng và một vụ đánh bom bất thành là ví dụ điển hình về các hành động tấn công hỗn hợp. Các vụ tấn công này kết hợp cả phương thức thông thường lẫn phi truyền thống nhằm gây bất ổn an ninh. Chính quyền Thụy Điển nhấn mạnh đây là loại hình mới đe dọa mà các biện pháp phòng thủ quân sự truyền thống không thể đối phó hiệu quả. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của các thế lực nước ngoài đứng sau các hành động này chưa được tiết lộ.
Dù số vụ xả súng gây chết người tại Thụy Điển trong năm 2024 đã giảm so với năm 2023, nhưng số lượng thủ phạm dưới 18 tuổi lại tăng lên. Đáng lo ngại hơn, một số thủ phạm chỉ mới 12 tuổi. Cho thấy tình trạng trẻ hóa trong các vụ tội phạm bạo lực. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì ổn định trong năm 2025 và 2026, nhưng ở mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây, đặc biệt là các nước đang phát triển. Dự báo được đưa ra mới đây trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất.
Theo WB, tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ đạt 2,7% vào năm nay và năm tới, bằng với mức đạt được năm 2023 và 2024, thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức trung bình của giai đoạn 2010-2019. Kinh tế suy giảm phản ánh thiệt hại kéo dài do những yếu tố tác động tiêu cực trong những năm gần đây như là đại dịch COVID-19 hay cuộc xung đột Nga-Ukraine.
WB cũng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển sẽ ổn định ở mức khoảng 4% trong 2 năm tới, thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch. Tốc độ tăng trưởng này sẽ không đủ tạo ra lực đẩy cần thiết để xóa đói giảm nghèo và đạt được các mục tiêu phát triển quy mô rộng hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.